mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp sao ngộ ngã kiến kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa.
Trong mấy tuần trước chúng ta đã học hai phẩm đầu của các Phật kinh U Bà Tát. Chúng ta nhớ rằng Đức Phật dài trong cuộc đời này nó có quá nhiều đau khổ đi. Có khi chúng ta tưởng rằng cái đau khổ của mình nó tràn ngập, nó quá nhiều. Và chúng ta vì trong đau khổ, vì trong cái cơn quằn quại của trong đau khổ, chúng mình có khuynh hướng làm cho người khác đau khổ. Khi mà chúng ta đang bực bội thì chúng mình dễ có khuynh hướng nạt nộ, la rầy, thiền trách. Trong khi những cái nạt nộ, la rầy, thiền trách đó, nếu chúng mình tỉnh táo, nếu chúng mình thanh thản thì chúng mình sẽ không có những cái lời làm như vậy. Đức Phật dạy rằng trong khi mà chúng mình, giả sử chúng mình có ý thức rõ là chúng mình đau khổ, thì cái việc quan trọng không phải là lấy đau khổ để mà tạo ra đau khổ, không phải là lấy ra cái đau khổ để mà diệt cái đau khổ, chứ không bao giờ được. Chúng ta chỉ có lấy cái chấp nhận, cái sự xót thương, cái sự phát bồ đề tâm. Trong kinh gọi là phát bồ đề tâm, tức là thấy mình đau khổ, mình và chúng sanh đang lặn ngục trong cái biển đầy khổ đau, chúng mình phát bồ đề tâm, tức là phát nguyện làm thế nào đó, một cái hạnh lành nào đó, một cái lời nói nào đó, một cái nhìn nào đó làm cho mình bớt khổ và cho chúng sanh bớt khổ. Thì cái đó là cái thái độ rất là tích cực của người tu tập của đạo Phật. Chưa thấy cái khổ để mà vượt qua cái khổ, thấy cái khổ để mà chuyển hóa cái đau khổ. Thế nếu mà chúng ta không biết, không thấy đau khổ, chứ nếu không thấy đau khổ cũng như mình bệnh vậy đó. Nếu mình không biết bệnh thì không bao giờ cái bệnh mình có thể được chữa được lành. Cho nên xin tập nhìn khổ đau để mà cương quyết chuyển hóa khổ đau. Và Đức Phật dạy rằng phương thức hữu hiệu nhất là phát bồ đề tâm, tức là phát cái lòng nguyện cho mình giải thoát và nguyện cho người giải thoát. Tìm cách này cách nọ làm cho mình vơi bớt khổ đau, và cũng tìm cách này cách nọ để làm cho người vơi bớt khổ đau. Và trong phẩm thứ hai, Đức Phật đã dạy mình phải tập nhìn chúng sanh bằng con mắt xót thương. Chứ chúng sanh đây á, trong đó có cả mình, chứ có cả mình. Biết đâu mình có sự khổ đau, có khi khổ đau nó chưa trồi lên mặt ý thức mà thôi. Có những sự giận hờn, bực bội, căm tức, chứ có những cái lời trách móc, có những cái lời mà mình làm khổ cho nhau, nó nằm sẵn đâu đó. Cho tới khi nào, một lúc nào đó mình không kiểm soát nổi. Chứ một người mẹ thương con rất là thương, bởi vì nó là máu mủ của mình mà, có khi hy sinh cả đời để mà lo cho con. Nhưng mà một lúc nào đó trong sự giận hờn, người mẹ có thể bạc tay con, có thể mắng con. Chưa khi làm cái hành động đó rồi, người mẹ thấy con ngồi khóc, thưa người mẹ ta ôm con cùng khóc với con. Không ngờ là mình làm như vậy. Thì chúng tôi muốn nói như vậy là cái gốc rễ của cái sự vô minh, cái gốc rễ của cái hành động, cái ngôn ngữ có thể làm cho người khác khổ đau, nó được gieo sâu vào trong cái tâm thức của mình rồi. Cho nên cái người tu tập, biết tu tập, phải làm thế nào để nhìn cho rõ, để mà khi những cái gốc rễ khổ đau nó trồi đầu lên mặt ý thức, chúng ta cười với nó, chúng ta chuyển nó. À ha, này anh, này chị, anh chị nằm trong chiều sâu tâm thức của tôi quá lâu rồi, nhưng mà cảm ơn anh chị có mặt, anh xin mời anh chị đi đi. Bởi vì anh chị là cái mầm mống của sự khổ đau. Đức Phật dạy rằng trong cuộc đời mình phải tập nhìn người khác, cái lý thú là Đức Phật dạy của những người, khi mình nhìn những người mà rất là giàu sang, rất là kiêu hãnh, rất là đẹp đẽ, rất là thành công, thường thường chúng mình trước những cái cảnh như vậy, mình cảm thấy có một chút nào ganh tị, một chút nào khó chịu vì sự thành công, vì sự kiêu hãnh của người khác. Thưa ngược lại, Đức Phật dạy phải thấy sâu hơn mặt hiện tượng. Chúng ta thấy mặt hiện tượng không à? Chúng ta thấy người ta quá giàu đi, chúng ta thấy người ta quá thành công đi, chúng ta thấy người ta quá sang trọng đi, và chỉ thấy một mặt như vậy. Cho nên có nhiều khi lòng mình sanh ra ganh tị, lòng mình sanh ra phiền não. Xin tập nhìn sâu một chút, biết đâu sao cái lớp giàu sang bề ngoài đó, tiền bạc có đó, nhà cửa có đó, xe cộ có đó, nhưng có nhiều khi vợ chồng chưa từng ăn một bữa cơm trong cái tình thương mến chồng vợ với nhau. Biết đâu là bên cạnh cái sự giàu sang đó, có khi cha con không bao giờ nói chuyện được với nhau. Biết đâu bên cạnh kiêu hãnh đó, thì có khi anh em ruột với nhau mà nhìn nhau bằng đôi mắt hận thù. Chúng phải thấy cái chỗ đó, phải tập nhìn sâu hơn để mà chúng ta thương những người mà chúng mình thường thường có khi lại ganh tị với họ. Thứ đó là hai cái ý của hai phẩm đầu. Sang cái phẩm thứ ba đó, thì Đức Phật dạy, nếu mà mình phát tâm như vậy, thì làm thế nào để mà mình có thể mình tiếp tục phát tâm? Làm thế nào để mà mình có tiếp tục có cái mong cầu làm cho mình bớt khổ và làm cho đời bớt khổ? Thường thường phát tâm thì dễ lắm quý vị. Có thể là chúng ta tới chùa một lần, nhìn thấy cái cảnh chùa thì mình phát tâm. Khi mà chúng ta thấy những người đi tu thanh thản thì mình có khuynh hướng thanh thản. Nhưng vấn đề đặt ra đó là khi mà chúng ta thấy một hiện tượng như vậy, khi chúng ta trở về cái môi trường quen thuộc của mình, tức là nhà cửa rồi cơm nước việc làm á, thì chúng mình lại có khuynh hướng trở về sống bằng cái môi trường quen thuộc. Xin quý vị thử để ý cho coi, khi chúng ta nghe một cái, có thể là xem một cái tuồng hát, một cái phim mà nó ca ngợi cái tình người, nó làm cho mình thấy được cái lòng từ từ nó cần thiết cho cuộc đời này. Thế chúng mình nguyện rời rạp hát ra, chúng mình nguyện mình về nhà sẽ dùng những cái bài học này cho vợ mình, cho con mình, cho những người thân thương. Nhưng mà tội nghiệp cho mình, khi mình trở về cái môi trường quen thuộc á, thì những cái tập khí cũ nó lại trở lại. Tập khí cũ là khi đó chúng ta nhìn vợ, nhìn con, tội nghiệp có khi không phải là người thương, mà có khi mình nhìn họ như là những người quan gia của đời trước. Tội nghiệp cho mình lắm quý vị. Đức Phật dạy rằng khi mà phát tâm, chúng ta phải có những cái điều kiện để mà cho cái tâm đó nó tăng trưởng. Khi quý vị thấy một cái việc thiện mình muốn làm, nếu không làm thì cái việc thiện đó sẽ trôi qua. Nếu mình thấy có những khi bao giờ mình quyết định mình không làm cho người ta khổ nữa, nhưng mà rồi chúng ta lại tiếp tục lặp lại cái bài học mà mình cương quyết mình không tiếp tục làm. Thưa, cái việc đó rất là thường quý vị, rất là thường. Có những khi á, một lúc nào vui chứ gì, rồi chúng mình gán một sòng bài vui thích, chơi rồi thua rồi, khi mà bước ra khỏi sòng bài á thì mình thấy tội nghiệp cho mình. Mấy trăm bạn đã ra sốc được một tuần, tiêu đi trong vòng 20 phút 30 phút, từ nay về sau từ bỏ không chơi nữa. Thế vậy nhưng mà 5 tháng sau 7 tháng sau, có khi mình đi ngang mình lại tiếp tục vào chơi. Thì nói như vậy tức là những cái tập khí, những cái thói quen về tinh thần nó đặt sâu, đã nặng trong cái tâm hồn của mình. Nếu mình không tiếp tục làm việc với tụi đó thì chúng nó sẽ trở lại để mà ảnh hưởng cho mình. Đức Phật dạy rằng khi mà người phát tâm thì nên tiếp tục vun trồng, nên tiếp tục vun trồng hay là tạo điều kiện thuận lợi cho cái sơ tâm của mình, cho cái lòng thương mới bắt đầu được sanh ra của mình tăng trưởng. Và hai cái phương thức mà có thể tiếp tục khiến cho cái tình thương của mình, có thể khiến cho cái hoài bão của mình, khiến cho cái lời cam ước của mình có thể là thành tựu được, đó là: một là tai nghe, hai là suy nghĩ. Ở đây là hai phương thức, tức là hai điều kiện giúp cho mình có thể tăng trưởng được lòng thương, có thể khiến cho mình tiếp tục thương và cái tình thương của mình càng ngày càng sâu đậm. Tôi lấy thí dụ, Hôm nay các em trở về, các em trả tuổi trở về nhà, chưa thấy mẹ của mình, bước vào nhà thấy mẹ của mình lưng đã còm rồi, tóc bạc nửa mái đầu rồi, nấu cơm dọn ra này con đi chùa về, mẹ nấu cho con ăn, lên ăn cho con. Từ ngay trong cái lúc đó mình thấy mình thương mẹ mình quá chừng, lo cho mình cả một đời tóc bạc, lo cho mình cho tới nỗi mà gối mỏi lưng còng, thương quá chừng. Thì chúng ta thương, chúng ta lại ăn cơm để mà trân trọng người mẹ. Nhưng mà ngày sáng hôm sau mẹ mình gầy mình, mặc một cái áo mẹ mình không thích, mặc một cái quần mẹ mình không thích, thì mình lại khởi tâm bực bội. Thế như vậy thì ngày hôm qua là thương, sáng hôm sau là bực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm tình của mình nó chuyển. Đức Phật dạy rằng khi mà biết cái tâm thiện thì mình phải tiếp tục suy nghĩ và nghe ngóng, tai nghe và suy nghĩ. Nghe cái gì? Thưa khi quý vị nói là nghe đó, bình thường đó, nghe thì tai nghe đối với cái gì quý vị? Ví dụ một người, một em bé đang khóc, thưa cái tiếng khóc của em bé nó tiếp xúc với tai của mình, khiến cho mình nghe được tiếng khóc đó và mình hiểu được rằng em bé nó không thoải mái, nó có sự khổ đau. Chúng ta thường thường đặt cái tiếng nghe của mình vào cái điều kiện âm thanh, tức là có tiếng thì mình mới có nghe. Chúng ta quên đi rằng có nhiều khi có những người vì cái cảnh này cảnh nọ họ khóc đó, nhưng mà tiếng khóc đó lại là tiếng khóc trong lòng mình, nếu không khéo thì mình không nghe được. Trưa đây có hai chiếc xe, một chiếc Toyota Accord màu xanh, số là 3MFH597, và một chiếc Honda Civic đen số 3WLB719. Nếu quý vị nào xin quan hỷ giờ chỗ khác, những người khác muốn ra. Thế như vậy thì trong đạo Phật chúng ta không cần phải có âm thanh chúng ta mới tập nghe. Thế bởi vì chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng mình đó, có những khi chúng ta khổ quý vị, nhưng mà ít có khi mình gặp một cái người nào đó để mà có thể họ có cái lòng thương xót, họ nghe cái tiếng kêu đau khổ của mình. Có khi mình có đau khổ thiệt, nhưng mà mình giữ nó trong lòng và tội nghiệp. Nếu cái người không biết tu tập thì rất là khó nghe được cái tiếng khóc, đặc biệt là tiếng khóc không ra tiếng của mình. Xin quý vị tập nghe. Tập nghe là bởi vì sao vậy? Bởi vì thứ nhất là chính chúng mình cũng vậy thôi. Có những khi chúng ta không biết nghe, chúng ta sững sờ mà nói mình nghe người khác đã không được rồi, mà có khi chúng mình cũng không biết nghe cá nhân của chúng mình nữa. Tại sao mà chúng ta không biết nghe cái cá nhân của chúng mình? Có khi nào đó buổi sáng thức dậy, quý vị thức dậy thấy lòng mình trống vắng, nó bực bực, nó bồ bồ sao á, rồi chúng ta quyết định thay quần áo, lấy xe ra chạy. Nhưng khi mình chạy thì mà không biết chạy đi đâu, không biết đi đâu, cứ đi thôi. Thưa, có khi lúc đó mình phải ngồi lại để mình nghe lại mình, chưa phải nghe được, bởi vì có cái gì đó trong cái tâm, trong cái chiều sâu tâm hồn của mình mà chúng ta chưa có kịp bắt kịp cái tiếng nói đó mà thôi. Có những khi chúng ta ngồi bình thường thì ngồi vui vẻ với con với cháu, nhưng mà có một lúc nào đó mình thấy cái hình bóng của con cháu của mình á, là cái hình bóng khổ đau, rồi chúng ta biến con cháu của mình thành cái đối tượng suy nghĩ về những cái khổ đau của mình. Chứ phải chi á, nó làm như vậy thì mình vui biết mấy. Chứ phải chi mình không có nó thì mình sẽ như sao? Chúng ta kể ra nhiều thứ. Từ những khi đó chúng ta bắt đầu, xin quý vị, những người đức tu, xin ngồi lại, thở một vài hơi thở thật sâu, để mà tìm hiểu coi trong tâm hồn mình muốn nói cái gì với mình. Chứ chúng ta phải thấy điều đó. Như vậy thì ngoài cái chuyện nghe chúng ta đó, xin quý vị tiếp tục nghe những cái gì mà nó nuôi dưỡng tình người. Cái chuyện này quan trọng lắm quý vị. Có khi nào mà quý vị nghe bài hát rồi quý vị khóc? Có quý vị. Nhưng mà khi mà nghe một bài hát chúng ta khóc á, thì sao? Tôi thấy có sự mâu thuẫn rất là buồn cười. Tôi nhớ có một năm đó tôi đi ăn Tết ở Mỹ, ở một khu chùa xa. Trước khi mà 30 Tết thì một gia đình đó mới vặn cái bản hát là xuân này con không về. Quý vị nhớ cái bài đó: xuân này con không về, chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người đã khá như vậy. Thế rồi 30 Tết rồi vặn cái bản nhạc ra, ngồi cả nhà ngồi nhau khóc hết. Thưa có khi đó, tại sao chúng mình khóc vì những cái bản nhạc? Tại sao chúng ta khóc vì những cái hình bóng mà chúng ta thấy? Thế là bởi vì bản nhạc đó nói lên tâm trạng của chính mình, tâm trạng đau thương của chính mình. Mà có khi mình không kịp, mình không có ngôn từ đẹp, không có cái âm thanh đẹp để mà diễn tả được cái chiều sâu tâm hồn của mình. Thưa cái chỗ này đó, nghe như vậy nếu để hiểu mình thì tốt, nhưng mà nếu nghe như vậy để mình thêm sầu thảm thì người biết tu tập không nên như vậy. Chúng tôi thấy rằng cuộc sống ở Mỹ này, quý vị, chúng mình đã nghe rất là nhiều, nghe những điều không có giải thoát, nghe những điều đi hướng vào cuộc đời. Đó là một lúc nào đó mình nói: trời Phật ơi, sao tôi khổ như vậy? Tôi có khi mình khổ là tại vì mình nghe và mình chấp nhận những gì mình nghe, trong khi những cái nghe đó đưa mình vào chỗ khổ đau. Mở tivi lên nghe cái gì? Nghe và thấy một lượt đó. Ở đây vị nào coi tivi nhiều? Ai coi tivi nhiều chắc cũng coi không ít thì nhiều ha. Tôi thấy buồn cười là kể cả những cái đài mà đứng đắn, vậy thì mở tivi lên thì gì? Thì mới nghe tin một cái người làm phước thì quảng cáo trầu lên: thưa anh, thưa chị, dùng loại kem thoa mặt này anh chị đẹp đi thêm 10 tuổi. Mình không tin mình cười, đẹp cái gì? Thưa không sao, lần thứ hai xài loại kem này đi, trẻ thêm 10 tuổi. Chưa tin. Lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Thưa, chúng mình đã có 10 đồng bạc, đặt thử thì coi nó làm sao. Chúng mình đã nhảy vào cái vòng mua bán đó, quý vị. Thì chúng ta đã nghe những thứ như vậy. Thưa anh, thưa chị, anh chị có chiếc xe như vậy không có sang. Xe anh chị đang chạy không có sang. Mua chiếc xe tôi nè, chạy nó mới trở thành người sang trọng. Thưa, chúng mình không tin. Một lúc nào đó, quý vị, thì chúng ta sẽ tin. Và chúng ta bắt đầu nhảy vào cái vòng khổ đau. Tức là chúng ta đã nghe những cái gì? Đạo Phật dạy mình phải cẩn thận lắm với tiền bạc, với danh vọng, với sắc đẹp, với ăn uống, với ngủ nghỉ, phải cẩn thận lắm. Nó nên đủ chứ không nên thừa. Trong khi chúng mình đã lẫn lộn, mình đã tìm cái thừa, bởi vì chiếc xe không còn là chiếc xe nữa rồi, mà có khi chiếc xe đó nó là trở thành cái món đồ trang sức. Chiếc xe nó làm cho mình thấy giá trị của mình nó tăng lên. Có một em trai than phiền với tôi, khi chúng tôi dạy, chúng tôi có bàn về cái chuyện này ở trường đại học San Jose đây. Có một em nói là: thầy ơi, phũ phàng lắm thầy. Tôi hỏi sao phũ phàng? Tôi nói thiệt với thầy, không có xe đẹp cái gì thì không có girlfriend. Thì tức là nếu mà muốn tìm một người bạn gái mà không có xe đẹp thì không có bạn gái. Thế có phải như vậy hay không? Thế có thể đúng như vậy. Nhưng mà tôi cười, tôi nói nếu như vậy đó, thôi thà đừng có bạn gái thì hơn. Bởi vì nếu người bạn gái tới với em bằng chiếc xe đẹp, tới với em bằng cái quần áo sang trọng á, tôi nghĩ rằng cái cơ sở xây dựng cái tình thương đó, cái cơ sở đó không có vững chút nào. Thì chúng ta phải thấy rõ điều đó, quý vị. Em cười em nói: hy vọng rằng ở chùa có nhiều Phật tử trẻ nói như thầy thì được. Tôi đã khuyên em tới chùa. Thế thật sự mà nói như vậy, tôi muốn nói lại là khi chúng mình tập nghe đó, phải nghe rõ cái chiều sâu, và phải nghe rõ qua cái dụng ý của cái người kia họ nói làm. Không phải dẫn gì họ bỏ hàng triệu bạc để họ quảng cáo đâu, quý vị. Họ không có tử kế gì trắng, chứ họ quảng cáo bởi vì để cho mình chạy theo những cái gì mà họ muốn mình làm. Như vậy, mình có khuynh hướng mình tin những cái gì mình liên tục mình nghe. Bữa nay nghe chưa tin, mai nghe chưa tin, mốt nghe chưa tin, bữa kia nghe mình sẽ tin. Như vậy thì ứng dụng cái phương thức đó vào việc tu tập. Người biết tu á, thường nghe gì? Xin thường nghe chánh pháp. Xin thường nghe những cái gì nó làm tâm hồn mình đẹp, nó làm tâm hồn mình mở rộng, nó làm tâm hồn mình sẵn lòng để mình tha thứ cho nhau. Thưa những trường hợp như vậy đó, mình sẽ học được rất nhiều và cái bồ đề tâm của mình sẽ được tăng trưởng rất là mạnh. Thường thường đó, chúng ta nghe mà chúng mình không có để ý. Thưa khi mà nghe mà không để ý đó, quý vị nó cũng tác động đến cái tâm hồn của mình. Ví dụ có khi mình không để ý chút nào đó, nhưng mà nghe đi nghe lại là một lúc nào đó vào trong cái chiều sâu. Như vậy thì cái người biết tu tập, xin quý vị tập nghe những cái gì dễ thương, tập nghe những cái gì mà nó tạo cho cái sự thương yêu cho cuộc đời. Và khi mình tập nghe như vậy đó, mình phải bắt đầu nói những cái gì đã mới được. Khi mình muốn nghe cái lời thương yêu chứ gì, thì mình có khi phải bắt đầu những cái lời thương yêu trước. Mình muốn nghe người kia nói lời thương yêu thì chúng mình có lẽ phải dâng thân thương yêu trước. Xin quý vị phát nguyện từ đây về sau, trước khi bắt điện thoại đừng có vội, đừng có vàng. Tôi thấy có những người vừa nghe reo một tiếng chuông đầu tiên thì vội vàng chạy tới chụp điện thoại hết. Thế chi vậy, đâu có chết chóc gì đâu. Xin để chuông reo 3 lần cái đã. Chúng ta đủ thời giờ để mà chúng ta có cái tâm tưởng như vậy. Tiến đi ngoài ngàn dặm, đem lại tình thương yêu. Lời lời là châu ngọc, lời lời là gấm thêu. Chúng ta biết được rằng khi trên điện thoại như vậy, tiếng nói của mình có thể vượt xa ngàn dặm. Có thể nói từ đây sang bên Pháp, từ đây trở về Việt Nam, ngàn dặm. Chúng ta có thể dùng điện thoại để nói chuyện với nhau. Khi mình cầm điện thoại lên, thì nguyện rằng cái lời nói của chúng mình là lời nói thương yêu. Không trách cứ nhau, không có làm cho nhau khổ đau, không có dằn vặt nhau. Mà lời nói của mình như là một tấm gấm thật đẹp. Gấm đã đẹp rồi, lại thêu lên những cái đóa hoa làm đẹp thêm cho cuộc đời này. Thưa nếu chúng mình như vậy đó, thì chúng mình sẽ nghe được những cái gì làm cho tâm hồn mình rộng mở. Xin quý vị tập phải nghe những cái gì làm cho mình đẹp, làm cho mình tươi hơn, làm cho mình có khả năng để mà mang tới cái đẹp cuộc đời này. Quý vị thì trong kinh luật á, tiên chúng mình, xin quý vị tập nghe. Thứ nhất là nghe mình, thứ hai là nghe người. Và cái nghe như vậy thì phải lựa chọn cái phẩm chất của cái mình nghe. Có những cái mà chúng mình không chọn được. Tôi lấy ví dụ, khi người ta mắng mình á, mình có chọn được không? Chiều nay đi chùa về, đi ra và tiệm mua mớ trái cây về cúng Phật. Mình kính cầu Đức Phật, thành ra lựa thức trái cây cho thiệt là tốt, thiệt là trọn vẹn để mà để lên bàn Phật để mà cúng dường cho Ngài. Tội nghiệp, cái cô bán hàng sáng giờ cô đứng mỏi chân quá, cô bực bội quá chừng, đòi lên lương mà chủ không cho lên lương, đòi lên lương đã không cho lên lương rồi. Ngày Chủ nhật các bà con đi chợ quá nhiều đi, cô không có thời giờ để cô nghỉ. Mà khi cô thấy mình lựa tới lên lương đặt lên đặt xuống hồi cổ quạo, cô nói lựa như bà ai làm dao nổ cho bà. Thưa thế như vậy, mình nghe như vậy thì sao? Nghe như vậy thì sao? Chúng ta bực, chúng ta không có kiểm soát nổi cái lời nói của người khác. Thưa nhưng mà chúng mình có thể kiểm soát nổi cái việc mà mình có chấp nhận lời nói của người khác hay không. Ở đây có hai cái quý vị. Chúng ta không kiểm soát được cái việc người ta muốn cho mình cái gì, nhưng mà chúng mình có thể kiểm soát được cái mình có thể nhận hay là không nhận. Cái đó nó khác. Thưa quý vị có thể mắng tôi, có thể chửi tôi, có thể trách tôi, nhưng mà cái người nhận hay không lại là chuyện của tôi, đó là chuyện của quý vị. Cho nên xin quý vị tập nghe và nhận những cái gì có thể làm cho mình lớn lên trong cái việc xây dựng tình người. Còn những cái làm cho mình đau khổ, đưa mình vào cái chỗ mà tâm tối khổ đau đó, đừng nhận. Lý tưởng nhất là chúng ta nghe Phật Pháp. Lý tưởng nhất là chúng ta nghe Phật Pháp. Tôi thấy ở Mỹ này dễ tu quá chừng. Dễ quá chừng quý vị. Tại sao dễ? Ở Việt Nam á, muốn nghe Phật Pháp thì phải tới chùa. Còn ở đây tôi thấy Phật tử bây giờ muốn nghe bất cứ chỗ nào. Thành ra bây giờ chúng ta không cần có một ngôi chùa, có khi chùa ở tại trong nhà của mình. và có khi ngay trên chiếc xe của mình đang chạy. Quý vị thấy biết bao nhiêu người đã tu tập bằng vào việc nghe cách sách trong cái chạy xe. Có một Phật tử cũng dễ thương lắm, anh là người theo đạo khác và anh đã thực tập đủ hết, đi hết cái khóa tu này đến khóa tu nọ, những cái truyền thống tôn giáo khác. Tới khi tình cờ bữa đó ai cho anh một bộ băng về đạo Phật, bộ băng thôi. Và anh đi làm thì cái đường rất là kẹt xe và công việc rất là căng thẳng. Thì tình cờ bữa đó anh nghe ông thầy ở trong băng nói thôi dừng lại thở một hơi dài và cười đẹp cho mình. Anh nghe ông thầy đã nói làm thử, anh làm thử, chứ anh đã làm thử và anh thấy hữu hiệu. Như vậy thì trong cái kẹt xe, thay vì anh ngồi anh bực bội, anh nghĩ là không biết ở nhà như thế nào, không biết cơ sở như thế nào, thì anh ngồi đó anh cười với chính anh. Anh đã một cười thật đẹp, thở thật sâu và cười tặng cho mình. Thưa anh đã thực tập mấy tháng và anh đã trở thành một Phật tử. Một Phật tử đi vào đạo Phật không phải do truyền thống, không phải do cha mẹ, bởi vì cha mẹ đời đời là theo tôn giáo khác. Nhưng mà vào đạo Phật vì cái sự mầu nhiệm của việc thực tập Phật Pháp. Xin quý vị tập làm như vậy. Chúng ta thấy rằng có những bản nhạc làm đẹp tình người, có những bản nhạc mà làm cho mình thấy thương cuộc đời hơn, có những bản nhạc làm cho mình có cái sức mạnh để mà làm vơi khổ cuộc đời, thế chúng mình có thể nghe những bản nhạc đó. Còn những bản nhạc mà mình thấy làm cho mình đau khổ thêm, phiền não thêm, thôi có lẽ là mình nên tập tránh những bản nhạc đó. Cái buồn cười đó, tôi thấy rằng có nhiều khi mình không biết đó, thì những cái đau thương đã trở thành cái thuốc cho mình. Và xin quý vị nhớ rằng khi chúng ta đã biến cái đau thương thành cái thuốc, thuốc đau thương đó mà, thương như vậy thì nó là một sự trốn chạy mà thôi. Cái đau thương vẫn còn nằm đó. Nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục nghe những bản nhạc như vậy, cái đau thương mình nó không có vơi được chút nào đâu, nó chỉ làm sâu thêm thôi, dày thêm thôi cái sự khổ đau mà chúng ta muốn tránh. Xin tập tránh những bản nhạc, những bài hát làm cho mình tăng thêm đau khổ. Như vậy thì đó là nghe. Xin tập nghe Phật Pháp. Thưa Phật Pháp nhiệm màu cái chỗ hôm nay mình nghe đó, có thể mình chưa làm được. Mai mình nghe có thể mình chưa làm được. Nhưng mà nếu tiếp tục nghe đó quý vị, một lúc nào mình sẽ thấm không chừng. Quý vị thường thường nghe nó chữ huân tu đó, bách phương tam muội đốn huân tu, tức là Đức Phật nói rằng cái Phật Pháp của Ngài đó, có những người dùng trí tuệ để tu, tức là nghe Phật Pháp phân tích thực hành liền, thưa hạng người đó là hạng người thượng căn thượng trí, có duyên kiếp nhiều đời nhiều kiếp với Đức Phật. Còn những người mà trung căn á, hay là hạ căn như chúng mình á, thì phải tiếp tục nghe. Bởi vì cái tâm thức của mình đó quý vị, bao giờ nó cũng cần có đối tượng hết, bao giờ cũng cần có đối tượng hết á. Vậy thì nếu chúng ta nghe những cái giọt thương thì trong tâm thức của mình nó chứa nhiều giọt nước thương, nếu chúng ta nghe những giọt nước hận thù quán trách thì trong tâm thức của mình lại chứa nhiều giọt nước hận thù quán trách. Và sững sờ mà nói, khi chúng ta nói rằng đời á đáng trách, đời á phải lấy hận thù để mà rửa hận thù, chúng mình đi vào chỗ khổ mà chính chúng mình đã đẩy chúng ta đi vào con đường đó. Xin tập nghe, tập nói với mình. Nói với mình quan trọng lắm quý vị. Cái buổi sáng thức dậy vung vai một cái. Ở đây quý vị thức dậy có vung vai không? Có biết vung vai là gì không? Cái này tiếng Mỹ gọi là stretch. Sau một đêm dài mình thức dậy mình lăn qua mình trở lại thấy thoải mái. Thưa mình có thể nói với mình, chúng ta có một ngày đẹp để sống. Nhắc mình á, tự nhắc mình, chúng ta có một ngày đẹp để sống. Chúng ta phải sống thế nào đó để mà cho mình hưởng thụ trọn một ngày đẹp đẽ của mình. Thưa, nếu không nghe Pháp được, mình phải nói Pháp cho mình nghe. Thưa, nếu không có dịp hát được, không có nghe hát được, mình phải tự hát cho mình nghe. Giản dị lắm quý vị. Có những bài thơ rất là đẹp, có những bài kệ rất là dễ thương. Nếu mà chúng ta tập nghe cho mình á, tập đọc ra để cho mình tự nghe lấy. Thì cái điều đó nó cực kỳ hữu hiệu và thực sự gọi là by accident, tức là ngẫu nhiên. Đó là cái phương thức mà tâm lý học Tây Phương đang dùng đó quý vị, tức là phương thức tự kỷ ám thị. Quý vị có nghe nói không? Có những người họ ghiền ma túy quá đi mà không bỏ được. Vậy thì cái người tâm lý gia họ cứ nói là không, anh sẽ bỏ, anh sẽ bỏ, anh sẽ bỏ. Một lúc nào đó thì người đó họ bỏ. Đây là cái tác động của tâm lý, tác động tới cái sinh lý của họ. Cho nên xin quý vị tập, có những bài kệ rất là dễ thương. Nếu quý vị muốn có thể hỏi ở chùa, mà lấy ví dụ, buổi sáng thức dậy. Thay vì buổi sáng thức dậy, trời ơi một ngày đi làm nữa, tiền bạc sao khó kiếm quá. Như vậy thì một ngày đã là một ngày mình sống trong sự khổ đau đó. Bây bắt buộc phải đi làm, nhà phải trả, xe phải trả, mà mình khởi đầu một ngày bằng một ngày khổ đau đó, tức là tiếng Anh gọi là projection. Nên là chúng ta nghĩ rằng ngày này là thêm một ngày khổ đau nữa thì ngày đó mình sẽ khổ đau thôi. Bắt đầu một ngày ngược đi, thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin được sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chứ một ngày như vậy là một ngày cực kỳ đẹp đẽ. Thức dậy đầu tiên của mình là mỉm cười một ngày mới. Tại sao mình gặp nhau là good morning đó? Xin chúc cho anh chị một buổi sáng đẹp. Vậy thì không ai chúc mình hết, ai ngủ phòng của mình thì tự mình chúc cho mình. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, đẹp quá, 24 giờ mới tinh thôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, lòng dặn lòng, cố gắng làm thế nào đó, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt hiểu biết và thương yêu. Thứ cuộc đời đó, trong đó có mình. Xong rồi thức dậy thì mình rửa tay, rửa mặt. Đó nè, khi đầu tiên là thức dậy rồi thì vào trong phòng rửa tay, rửa mặt, đánh răng. Vậy thì bây giờ nếu ai biết hát thì vừa đánh răng vừa hát cũng không sao. Còn nếu không thì sao? Thưa, có những bài thơ rất là đẹp. Đánh răng và súc miệng, để sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa đẹp nở vườn tâm. Thì chúng ta đánh răng cái gì? Cho sạch miệng. Nhưng mà có cái miệng mình không có sạch, dẫu rằng mình dùng có nước thuốc làm cho thơm miệng, có khi miệng mình cũng không được sạch. Bởi vì sao? Bởi vì sạch miệng á, nhưng mình nói những lời thô tục, mình nói những lời tạo thêm khổ đau thì miệng mình đâu còn sạch nữa. Chúng ta thấy như vậy, nếu chúng ta tập như vậy, nghe những bài kệ như vậy, tự mình đọc tụng cho mình, thưa, những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của người biết sống hạnh phúc, biết sống trong hạnh phúc, biết sống ngay trong cuộc đời này, không cần tìm ở một cõi xa vời. Như vậy thì nghe đó, ngoài chuyện nghe người khác nói, xin quý vị tập nghe mình nói. Thế có những bài thơ, có những bài nhạc, có những bài hát mà người tu tập có thể dùng được để mà tu tập. Thí dụ rửa tay, chúng ta rửa tay hàng ngày không biết bao nhiêu lần đó nè, đi vào buổi sáng thức dậy rửa mặt rửa tay, một lần đi vào phòng vệ sinh như vậy là mình rửa tay. Thì trong khi mà mình rửa tay như vậy đó, không có ai vặn nhạc cho mình nghe, không có ai tụng kinh cho mình nghe, vậy thì mình nói cho mình nghe. Rửa tay làm sao quý vị? Có một bài chữ Hán: lấy nước rửa tay, nguyện cho chúng sanh bàn tay thật sạch để mà nâng đỡ cuộc đời này. Thưa quý vị thấy, khi mà rửa tay như vậy gì? Thì rửa lấy nước để mà rửa sạch bàn tay của mình để chi? Chứ không phải là bàn tay sạch, không phải để đánh đập người khác tạo ra sự khổ đau. Nhưng hai bàn tay mình sạch để có thể che chở, để có thể nâng đỡ cuộc đời này, làm cuộc đời này sạch hơn, đẹp hơn và vui vẻ cho mình. Còn chúng ta nghe để chúng ta suy nghĩ hay là sao quý vị? Cái buồn cười của chúng mình là nghe thì mình nghe, nhưng mà suy nghĩ thì mình ít có chịu suy nghĩ lắm. Tôi hỏi thiệt quý vị, có bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình chứ mình đã lấy tiếng đồn trở thành sự thật không? Có khi mình nghe nói rồi mình chụp cái lời nói của người nào đó mình cho rằng sự thật. Có một cô đó, cô khổ một cách rất là vô tình. Thưa, mấy tháng qua đó thì cô thấy người chồng có cái vẻ có cái gì đó bực bực, có cái gì đó nói sao sao đó mà ổng không có chịu nói. Cái hồi xưa về nhà còn cười giỡn hết với vợ, rồi còn nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia cái gì. Bây giờ có những cái thép buồn buồn là rủ ông đi quá, ông cũng thành đi. Rủ ông đi ăn phở, ông cũng thành đi. Rủ ông đi chợ, ông cũng thành đi. Nó rủ cái gì đó, bà đi với mình thôi. Chứ thì người vợ thì không biết tại sao mà chồng mình với thái độ kỳ cục như vậy. Rồi cái một bữa, có một người nào đó nó bà cái tôi thấy ổng đi với cô nào đó. Thưa, không biết đúng hay không đúng mình không biết. Nhưng mà khi người vợ nghe được một cái người quen với mình đó, tôi thấy chồng bà đi với cô nào đó. Vậy thì đi với cô nào chưa biết là cô đó là ai. Thứ nhất là có thật hay không thật. Chưa biết là cô đó biết đâu là người làm chung, bữa trưa đi ăn chung với nhau. Những chuyện bình thường ở Mỹ, không biết gì hết. Thì hai chuyện hai bà lại giấu, hai chuyện nó có rời nhau. Bà lại nghĩ là một chuyện giống nhau. Mấy tháng nay mình kêu ông đi ăn cơm với mình, ông chịu đi. Quán mình ông chịu đi. Ăn phở mình ông không làm như vậy thì ông chắc chắn là có người khác rồi. Thế như vậy thì cái chuyện của người đàn bà họ nghĩ hai việc. Nó nhập trở thành một. Và bà ta đang nghĩ rằng người chồng của mình đã không còn chung thủy với mình nữa. Chứ mà khi mà nghĩ rằng người chồng không chung thủy thì sao? Thưa thì bà không còn năn nỉ nữa. Qua lần thôi ông ráng đi với tôi đi ông. Bây giờ không năn nỉ nữa, ông không có chung thủy với mình mà. Ông ở đi thì tốt, không đi không sao, tôi đi mình có chết chóc gì đâu. Thưa bà bắt đầu tấn công ông bằng cái lời nói mà khiến cho ông đau khổ. Tội nghiệp. Thế khi hỏi ra đó quý vị, hỏi ra đó thì người chồng có những cái đau khổ riêng. Mà vì thương vợ cho nên không nói những điều đau khổ cho người vợ biết. Công việc làm nó quá nhức đầu đi. Người chồng thấy rằng mình không có chấp bút, không có làm thì ráng mà làm. Ráng mà làm bởi vì vì vợ, vì nhà, vì cửa phải làm. Nhưng mà người chồng không có một chút hạnh phúc nào hết trong cái việc làm vì nó quá căng thẳng đi. Nó quá nhức đầu đi. Nhưng mà nói ra đó thì sợ vợ lo. Thương vợ mà không nói. Và khi mà người ta cái anh là depressed, tức là có những cái nỗi khổ đau, phiền não mà không nói ra được các quý vị, thì con người ta bắt đầu mất đi những cái interest, những cái lý thú muốn làm những cái chuyện bình thường. Chứ có khi chúng ta buồn, chúng ta không vì thương ta nói ra thì mình đã lo rồi. Bây giờ nói ra vợ mình không giúp được gì, bả thêm lo nữa, ôm cái lo đó cho mình. Và như vậy khi lo thì bắt đầu chúng ta lui về cái riêng tư của mình. Chúng ta ít ăn, chúng ta biến ăn biến ngủ, không có vui vẻ trong gia đình. Thế như vậy cái người đức tu tập đó là chúng ta phải suy nghĩ về những cái mình nghe. Đức Phật dạy sau này Đức Như Lai nhập diệt. Nếu quý vị có nghe được đó là tôi nghe Đức Phật nói như vậy, tôi thấy Đức Phật làm như vậy, thưa đừng vội tin, phải căn cứ vào kinh và luật và luận để mà tin tưởng được rằng cái lời đó đúng hay không đúng. Chúng ta sống quá nhiều những tin đồn, mà những tin đồn tạo ra sự khổ đau không ạ? Ủa khi buồn cười lắm, người này nói với người kia chứ gì, rồi cái người kia là tưởng nó là chuyện thật lại nói với người khác nữa. Một lúc nào đó là chúng mình bị lây chuyển bởi cái những tin đồn. Thưa những tin đồn không bao giờ có thiện chí với con người. Tại sao chúng mình không hỏi nhau? Tại sao chúng mình không nói chuyện thẳng với nhau? Thì chúng ta có cái tật như vậy. Có khi mình chuyện của mình nói với người này, với cái mong cầu người này nói với người kia. Tôi buồn cười như vậy. Thì tại sao chúng mình không nói thẳng với nhau để mà giúp cho nhau hiểu được hơn, giúp cho người kia hiểu được mình hơn và mình hiểu người kia hơn, trong khi chúng mình tiếp tục đưa những tin đồn, đưa những tin rất là quan trái mà tiếp tục làm khổ cho nhau. Như vậy thì ngoài cái chuyện nghe, chúng mình phải còn suy nghĩ. Suy nghĩ là đặt cái tiêu chuẩn nào để suy nghĩ. Cho cái mình nghe như vậy, cái người ta khuyên mình làm như vậy sẽ đưa mình tới chỗ nào? Sẽ đưa mình tới chỗ khổ đau hay sẽ đưa mình tới chỗ an lành? Tôi phải đặt thẳng vấn đề như vậy. Có những chuyện mà nó có vẻ an lành mà nó lại trở thành khổ đau. Có một thầy nói với tôi, một lần tôi ghé thầy có một cái tiệm bán Phật cụ đó quý vị. Phật cụ tức là nhang đèn chuỗi hình Phật, sách Phật rồi đó, thì bán rất là phát đạt. Hơn tháng trước tôi ghé tôi thăm thầy, tôi thỉnh một cuốn sách thành một phần chuỗi. Tôi cười cười cho nó mừng cho thầy làm ăn phát đạt, mà thật sự chỉ phát đạt thiệt, cái là mua bán mà người ta ra trả vào, cái là mình lung tung hết. Bữa nay thì trả lời thứ ba cái chủ này chủ tốt nhất, ở kia thì ông bớt ông được đồng bạc, thì cứ thấy như vậy mình làm thôi. Tôi chúc mừng thầy. Thế sao đó thầy nói thở lại chứ không nói chuyện với thầy. Khi mà tôi ở lại thì bán pháp rồi, để tôi hỏi thầy muốn nói chuyện gì. Thầy nói thầy ơi thấy như vậy đó, thế tôi không có được thầy. Tôi không có được. Tôi hỏi tại sao tôi không được. Ông ơi thầy coi con đâu phải là thánh. Đâu phải là thánh. Ta tới hỏi thầy bán cho chủ đại nhân nó 14 đồng. Ồ thầy bán mắc. Thầy chỉ bán có 12 đồng thôi. Vậy thì sao? Chưa nhiều cái miệng cái bình đó, mình nói ngọ thôi, nếu chỗ kia rẻ thì bà đi mua chỗ kia. Nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn cảm thấy xót xa vì người khác họ chê mình là bán mắt, mặc dầu thật sự mình biết nó là bán rẻ. Thế chúng tôi thấy cái nhiều chứ. Rồi tôi hỏi bây giờ vậy thì sao vậy thầy? Nói là thôi dẹp. Thầy kiếm ai ra thì chỉ sang lại đi thôi là dẹp, đi tu. Tôi nói là tôi tưởng thầy tu lâu rồi chứ. Ông nói tu lâu chứ đâu có tu. Tôi hỏi giờ đi tu, tôi thấy tôi rất đi tu lâu rồi. Tôi nói ủa tôi tưởng thầy tu lâu rồi chứ, nó đâu có thầy ở tu lâu chứ không có tu. Thế chúng ta thấy thương chỗ đó. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì hồi đầu phát tâm đó, muốn làm có cái business, có cái chuyện gì đó để mà dễ tu. Không có tiền thì đói tu cũng không được. Nhưng mà nào ngờ bay ra cái chuyện làm đó thì một lúc nào đó cái chuyện làm nó chuyển cuộc đời của mình. Mà thật sự tôi thấy điều đó. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta bày ra phương tiện để mà nhờ phương tiện nó tạo cái duyên thuận lợi cho mình tu. Nếu không khéo, cái duyên đó nó trở thành cái đối tượng của việc mình làm. Và mình quên bẵng cái sơ tâm của mình. Mục đích ban đầu là có việc này để mà tu. Suy nghĩ chỗ đó, có nhiều khi chúng ta thấy những cái lời đề nghị trong cái việc tu tập rất là thông minh, rất là hữu lý, rất có lợi cho việc tu. Nhưng mà xin quý vị phải đặt lại coi, phải đặt lại thẳng thắn. Việc này mình làm là phương tiện thì được. Nếu không khéo, cái phương tiện nó trở thành cái cứu cánh, khi đó mình đã nhảy vào chỗ khổ đau. Không biết bao nhiêu vị Phật tử thương chùa, chùa cần tiền chứ gì, mình vận động người này người nọ người kia để mà cúng chùa. Thưa đó là cái tâm niệm rất là tốt, muốn làm lợi cho chùa bán nè. Nhưng mà vì quá nhiệt tình đấy, xin người này người nọ người kia 5-7 người cho, tới người kia ô cái chùa đó mà cúng cái gì thì sao? Thì chúng ta sinh quả bà biết cái gì bà nói chùa đó. Một lúc nào đó thì chúng ta ngay cái việc làm thiện chúng ta lại không suy nghĩ mà, cho nên tạo thành cái nghiệp không thiện. Từ cái chỗ mình muốn khiến cho người ta tập bố thí, muốn tập cho người ta làm phước, thì cái chỗ mình mắng chửi mình đầy lộn với người ta. Chúng ta thấy cái chỗ đó là cái chỗ cẩn thận. Ngay trong khi mình làm việc Phật đó, phải suy nghĩ, đặt lại cái vấn đề Đức Phật gọi là quán chiếu về việc mình làm. Thưa không khéo, có khi mình làm việc Phật, mình mặc áo của ma mà mình không biết. Việc Phật phải là việc tiền thiện, trung thiện và hậu thiện. Trong kinh Đức Phật nói như vậy. Tức nếu làm vì cái mục đích thương yêu, làm cái đời bất khổ, phải vì mục đích thương yêu, vì làm cái cuộc đời bất khổ, đầu cũng vậy, giữa cũng vậy và cuối cũng vậy. Và cái bí quyết là trong khi việc làm, mình nên quán chiếu lại cái việc của mình làm. Đó là tại sao mà các chùa là quý vị cứ 2 tuần một lần có thời sám hối. Cái Phật chế thời sám hối là vậy đó. Bởi vì 2 tuần lễ mình búng xuống mình làm việc cái gì? Tới cái ngày đó có dịp mình ngồi lại quán chiếu trong thời gian qua đó. Mình nói rằng mình làm thiện, nhưng mà trong cái cuộc đời làm thiện của mình đó, có bao nhiêu lần những cái tâm niệm ác nó khởi lên. Nếu ác khởi lên nhận dạng đó, không cho nó làm chủ mình, và chúng ta tiếp tục trên con đường làm thiện của mình. Xin quý vị tập dùng cái phương thức sám hối trong cuộc đời của mình. Hồi xưa đó, có bà cụ không có biết không có giỏi như quý vị bây giờ, không có nghe pháp, bà cụ mới miền quê mà. Thì bà cụ tu bằng cách gì? Bà cụ bán tạp hóa đó quý vị. Bán tạp hóa chứ là mấy cái người có những đủ thứ, bán đủ thứ ra. Thì bà cụ tu bằng cách, bà cụ có hai cái túi, và cái áo có hai cái túi. Bà cụ ngồi trong khi đợi người ta tới mua đó gì, thì trước mặt bà cụ là đậu đen, là đậu đỏ, là đậu trắng, là đậu xanh, đủ thứ đậu, đường, đủ thứ ra. Bà cụ tu bằng cách nào? Bà cụ ngồi đó thấy cái bà ấy qua già rồi mà trang điểm như con nít, coi nó không được. Bà cụ nói à ha, mình có tâm niệm xấu về người khác. Bà cụ bóc một hộp đậu đen, bà cụ bỏ trong túi. Mình có cái tâm niệm xấu, chuyện nói chuyện của người ta mất mới gì mình. Thấy cái đứa nhỏ nó đi ăn, nó đưa ăn cái bánh, trên tay nó còn 50 xu, 5 khắc. Nó thấy cái ông già đi ăn xin đi ngang, nó vừa ăn bánh vừa lấy 5 khắc nó cho ông già. Nhỏ có phước quá, nó biết làm thiện. Bà cụ bóc một hộp đậu trắng bỏ vô trong cái túi của mình. Rồi tới tối bà cụ đi ngủ, bà cụ móc hai túi ra cho coi đậu trắng nhiều hay đậu đen nhiều. Bà cụ làm như vậy cho tới một ngày nào đó đó, bà cụ móc túi ra thì sao? Đậu hoàn toàn trắng, chẳng có đậu đen. Thế tôi nghĩ rằng mình có thể tập tu với bà cụ được quý vị. Tập tu như vậy thì chúng ta có thể cuối ngày đó, nhiều thời giờ chắc không có đâu, chơi tới cuối một ngày, tới khi ban đêm mình đi ngủ đó, có thể mình nằm đó, mình suy nghĩ là một ngày qua đó mình đã làm được bao nhiêu điều thiện. Cô sư ký của mình có bé hôm nay cô ngồi cô rầu, có thể mình tới này cô, cô có chuyện gì không cô nói cho nghe. Thưa cô, có thể cô không nói gì hết, nhưng mà chính mình biết là mình đã gieo một cái hành động lành trong tâm khảm của mình. Chứ có thể một người nào đó hồi sáng mình ăn cơm ăn sáng rồi mình đi bộ đi vào trong công viên, có một người nào đó ngồi một mình thôi, tài sản có một chiếc xe thôi, đẩy xe như vậy mà nói chuyện của mình thì thôi, mình lo chuyện của mình, mình lo mình đi. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần dừng lại một chút, thưa ông có đói không, tôi có một cái sandwich đây. Thưa người kia có thể nó không cảm ơn bà, tôi đã ăn rồi, mình là tiếp tục mình đi. Thưa mình chưa làm gì hết, nhưng mình đã làm rất nhiều cho cái người cô độc đó. Biết đâu ngồi ở công viên từ sáng tới giờ chưa có người nào để ý đâu, chưa có người nào hỏi ông một cái lời nói ngọt ngào. Thứ như vậy là mình đã mang được cái niềm vui chẳng những cho người đàn ông vô gia cư đó, mà là một cái niềm vui trong chính tâm hồn của mình nữa. Làm như vậy đi quý vị, một ngày nào đó mình sẽ thấy được rằng những cái hạt đậu đen mà mình tích lũy đó càng ngày càng ít, và những cái niệm lành của mình giữ đó càng ngày càng nhiều. Và khi mà niệm lành nó tăng trưởng thì sao? Thưa, nó là gốc rễ của Bồ Đề, nó là gốc rễ Phật Bồ Tát, chỉ là cành là nhánh của những cái gốc rễ thiền mà chúng ta gieo thôi. Nếu chúng ta gieo gốc rễ thiền, thưa Phật và Bồ Tát chờ sẵn, ngồi đó chờ sẵn để mình đi tới với các ngài. Xin quý vị tập như vậy, có lợi cho mình, có lợi cho những người thương của mình, và có lợi cho cuộc đời này. Mong quý vị cố gắng cho. Chúng ta nghĩ với quý vị. Chứ bây giờ chắc là mời quý vị chúng mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.